Nam mô a Bổn a Sư a Thích Mâu a Ni Phật. Nam mô a Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hôm nay cũng là ngày chúng ta tịnh tu. Thưa đại chúng, ngày 8 tháng 11 vừa qua, tức là ngày hôm qua phải không? Ở tại Việt Nam, tính theo lịch Việt Nam là ngày 8 tháng 11, Hòa Thượng Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang viên tịch ở tuổi 97, 72 tuổi đạo. Và quý vị nào mà có sống vào thời 1963, khi Phật giáo tranh đấu, thì sẽ biết Ngài. Lúc đó Ngài như một linh hồn của cái cuộc tranh đấu bảo vệ cho Phật giáo Việt Nam vào năm 1963. Và sau 75 thì Ngài ẩn tu, tức là Ngài hoàn toàn không tham gia bất cứ một việc gì hết. Đầu tiên là Ngài ở Ấn Quang, sau đó Ngài về chùa Quảng Hương Già Lam, và khoảng 5 năm trở lại đây thì Ngài ra Huế ở chùa Từ Đàm. Ngài là người gốc Quảng Bình, và Ngài đi xuất gia thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, và Ngài cũng là chữ Nhật, cho nên đệ tử của Ngài cũng là những vị chữ Lệ và và chữ Lệ. Vì vậy mà Ngài cũng là một trong những vị dịch kinh bằng tiếng Việt rất là nhiều. Ngài dịch kinh, Ngài dịch luật và Ngài dịch luận. Là những vị nào mà biết cả ba thứ, có thể giảng diễn đủ ba thứ, thì chúng ta thường gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Biết được kinh, luật và luận. Ngài có dịch kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, Ngài dịch luật Tỳ Kheo, luật Tỳ Kheo Ni, vân vân. Ở Việt Nam mà hồi trước mà vị nào mới vô tu á, thì đều có trong tay mình một quyển luật Sa Di của Ngài hết á. Luật Sa Di, và trong đó có những bài kệ, rồi có 10 giới oai nghi cảnh sách, một cuốn luật đủ bằng tiếng Hán lẫn dịch ra tiếng Việt. Ai làm Sa Di mà có học là đều phải biết cái quyển đó hết, gọi là luật Sa Di, cuốn luật Sa Di của Ngài Trí Quang. Hôm nay nhân cái ngày tịnh tu hàng tháng mà chúng ta thường hay tụng sám hối, và cái bản văn thủy sám mà chúng ta đang tụng cũng là bản văn do Ngài dịch. Và Pháp Hòa được cái duyên là đọc được những cái bản dịch của Ngài từ năm 14 tuổi. Và cái bản đầu tiên Pháp Hòa tụng là Dược Sư Sám Pháp. Và chúng ta đã giữ cái bản Dược Sư Sám Pháp đó tụng từ năm 1988 cho đến bây giờ. Ở tu viện chúng ta vẫn trì tụng cái bản văn thủy sa văn Dược Sư Sám Pháp đó. Và Ngài có một cái lối dịch rất là hay, đó là Ngài dịch, Ngài cố gắng Ngài đưa tất cả những cái câu vào kiểu bốn chữ. Ví dụ là hết thảy chư Phật, hết thảy chư Phật vì thương chúng sanh nên đã tạo ra phương pháp sám hối. Ngài dịch bốn chữ như vậy á, để cho mình tụng cho dễ. Và bên cạnh Ngài thì có Hòa Thượng Trí Tịnh, vân vân. Thì tất cả những vị hòa thượng mà dịch kinh ra tiếng Việt Nam của chúng ta, Ngài là một trong những vị rất là nổi tiếng. Và khi trước khi Ngài mất, Ngài có để ra 6 điều gọi là di chúc. Điều thứ nhất, sau khi mất rồi để 6 tiếng đem đi liệm. Điều thứ hai, không lập bàn thờ, không bát nhang, không phát tang, không báo tang, không phúng điếu. Sau khi niệm xong rồi, các đệ tử ra lại ba lại rồi đưa ra xe tang. Và thiêu xong thì đem cốt về chùa cúng thất, cúng 100 ngày, cúng tiểu tường, cúng đại tường. Mỗi buổi lễ có thể tụng trong những cái bài kinh, kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, Bồ Tát Giới, Văn Thủy Sám. Và những lễ đó không thông báo, không mời bất cứ ai tham dự. Đó là những điều mà Ngài đã di chúc để lại cho đệ tử và các vị ở Việt Nam đã thực hiện theo cái di chúc của Ngài. Tức là một cái đám tang rất là đơn giản. Và đó là đám tang của một vị xuất gia, một người tu. Mình nên bắt chước cái này. Mai mốt tới phiên Pháp Hòa mình làm y vậy đó. Đừng để thêm giờ nào hết. Đó là xong rồi là không cần làm gì hết, cứ liệm rồi đi thiêu. Các vị nhớ ha. Thưa đại chúng, mình học kinh, mình học kinh U Bà Tắc, mình học gần 3 năm và hơn 90 buổi. Hơn 90 buổi học, tức là nếu cái bộ đó mà quý vị nghe đó, có thể là gần 100 giờ đồng hồ. Tại vì có những buổi mình giảng lố giờ thì gom gom lại chắc cũng khoảng 100 tiếng. Thì hôm nay mình không thể khai một bài kinh khác học, là bởi vì kinh nào cũng dài. Và nếu mình học thì sẽ bước sang năm mới, cho nên mình để dành năm mới mình sẽ học kinh mới. Hôm nay mình trong những buổi còn lại từ đây đến cuối năm thì Pháp Hòa sẽ chọn những cái việc cần biết của một người Phật tử, chúng ta thêm vào để học cho hết năm. Thông thường á, khi mà Đức Phật thuyết pháp á, Đức Phật không có cái chủ ý chia những cái giáo pháp của Ngài ra thành hệ thống gì hết, mà Đức Phật chỉ có cái tâm độ chúng sanh và tùy duyên mà nói pháp. Ví dụ Ngài đến đó, cái hoàn cảnh gì thì Ngài nói cái đó. Vừa rồi đại chúng biết là Pháp Hòa có 3 tuần lễ đi hoằng pháp ở bên Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì đây là chuyến hoằng pháp được mời do cộng đồng Phật tử ở bên Hàn và bên Nhật. Nhưng Pháp Hòa suy nghĩ mình đi khơi khơi thì nó uổng đi. Thôi thì sẵn dịp mình tổ chức một chuyến hành hương thì cho các vị được tham bái các chùa viện ở bên đó. Bởi vì Đạo Phật có mặt ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng rất lâu, từ thế kỷ thứ 6. Nhưng mà ở đó có nhiều chùa viện rất là đẹp và có sự truyền thừa lâu đời. Thì chúng ta chưa có dịp đi tham bái, cho nên lần này Pháp Hòa chính thức nhận lời đi giảng và sẵn dịp thì phối hợp để cho quý Phật tử được đi hành hương. Trong đoàn đi có khoảng 65 vị. Thì đi trong vòng 21 ngày, 20 ngày, coi như 21 ngày đó. Thì ở Hàn Quốc 10 ngày thì Pháp Hòa giảng được 2 chỗ, 2 đạo tràng, 3 buổi. Lý do là bởi vì chúng ta chỉ có một cái cuối tuần ở đó thôi. Cho nên là mà ở bên đó thì người ta đi làm dữ lắm, cũng giống mình ở đây thôi. Cho nên mà rất là xa, ai muốn đi là phải đi cả mấy tiếng xe mới tới, chứ hiếm có người nào mà gần được. Người nào mà gần lắm đi xe lửa, đi xe điện mà tới cái ga đó, xong rồi là phải đi taxi xuống nửa tiếng 45 phút mới tới được chùa. Vì vậy cho nên là muốn làm gì cũng phải đợi cuối tuần. Thì hiện tại người Việt Nam mình sống ở Hàn Quốc là hơn 200.000 người. Và có hơn coi như là trên dưới 10 đạo tràng Việt Nam lớn nhỏ. Thì có một ngôi chùa Việt Nam mới vừa mua được lại của một chùa người Hàn, mà chùa này của tư nhân, nhưng mà mua được một cái giá 800.000 đô. Nhưng mà cũng phải xa lắm, tại vì nếu mà gần thì làm sao mua nổi ở ngay thành phố. Thì ở bên nhà hàng thì Pháp Hòa chỉ có thể một weekend thôi, cho nên mình giảng được chỉ có 2 đạo tràng, 3 buổi giảng. Và cái buổi chính thức đông đảo của mình là ngày Chủ Nhật ở tại chùa Dược Sư của người Hàn Quốc. Và hai vị thầy này đã rất thương người Việt Nam và đã cho người Việt Nam về đó sinh hoạt lâu năm lắm rồi, và không lấy một đồng bạc nào hết của cộng đồng Phật tử người Việt mình. Điện nước chi phí gì các ngài cũng lấy, mà gần như các ngài cho sẵn một cái building luôn để tự mình sinh hoạt. Là các ngài không kiểm soát gì mình hết, miễn làm sao mình sinh hoạt tốt trong cộng đồng Phật tử người Việt mình là ok. Thì khi mà Pháp Hòa qua thì chùa hai vị thầy, hai vị hòa thượng ở đó đã giúp cho rất nhiều. Và ngài thấy rằng cái building nhỏ quá, cái giảng đường chùa cũng nhỏ quá, thì làm sao mà đủ cho Phật tử người Việt. Cho các ngài đã cho mướn người dựng một cái sân khấu, dựng một cái lễ đài ở trước cửa chùa, và bắt ghế làm một cái pháp hội suốt suốt một ngày chủ nhật ở đó. Và ngày thứ bảy thì hai ngày tiếp đoàn một cách rất là long trọng. Khi đi qua tới bên Nhật thì vì mình có được hai cái cuối tuần cho nên Pháp Hòa giảng ở được hình như là 4-5 chỗ gì đó, và tổng cộng là 6 buổi giảng. Thì hiện nay người Việt mình ở bên Nhật cũng có được khoảng 10 chùa hơn, và người Việt ở Nhật gần 300.000 người, và có những ngôi chùa được xây dựng rất là đẹp. Bên Nhật thì có những ngôi chùa được giấy phép xây dựng, nhưng mà được cái pháp lý chính thức là công nhận là một cơ sở tôn giáo thì khó, họ kiểm soát mình dữ lắm. Cho nên là từ từ rồi mình mới xin được những cái giấy đó. Tuy nhiên là mình được quyền xây cất thoải mái, mà làm đúng luật thì cứ xây. Ở những ngôi chùa hình thức xây dựng rất là đẹp, nhưng mà giấy phép chính thức để sinh hoạt của tôn giáo thì chưa. Nhưng mà họ không có làm khó gì mình hết. Vì ở đó người ta cũng những người dân ở đó cũng dễ. Có những chùa ở trong một cái hẻm nhỏ nhỏ, chờ đi tới thấy nhớ Việt Nam lắm. Nhất là giống như hồi ở bên Việt Nam có những chùa trong hẻm á, mình phải đi vô một cái con đường rồi xung quanh là nhà người dân, rồi đi vô cái chùa nhỏ, thiệt là nhỏ thôi, mà cũng là mấy trăm ngàn đô. Ở bên Nhật rất là mắc. Thì khi mà mình đến á, có những nơi các vị biết hay tin mình đến, và mới vừa thành lập đạo tràng cho nên năn nỉ, thì Pháp Hòa cũng tranh thủ cái giờ để mà đi tới. Thật sự trong lòng nghĩ là đi tới thăm thôi. Rồi sau khi mà một ngày sinh hoạt với đại chúng rồi thì mình cái giờ riêng của mình á, thay vì mình nghỉ ngơi thì các vị đem xe tới chở đi. Gần lắm. 1 tiếng rưỡi mới tới. Gần lắm á. Rồi đi tới nơi rồi không lẽ đi vô ăn rồi đi về. Trong khi đó Phật tử có những người người ta đi 5 tiếng xe để tới thăm. Chỉ tới thăm được mấy mươi phút rồi người ta đi về. Mà mình đã tới nơi là đã 8-9 giờ tối rồi. Thì bây giờ trước khi ăn thì cũng phải nói thăm tay gì một chút chứ. Thì thôi cũng phải ra sinh hoạt nói chuyện một chút. Thì mình ở đây Pháp Hòa kể như vậy. Đồng thời Pháp Hòa cũng kể giống như ngày xưa Đức Phật. Ngài hoàn toàn Ngài không có một cái chủ ý nói pháp gì hết. Đi đến đâu thì tùy duyên mà Ngài đưa ra những cái vấn đề tu tập. Chứ Ngài không có thành lập một cái hệ thống giáo lý gì hết. Tức là tùy duyên mà giáo hóa. Nhưng mà khi đạo Phật truyền sang tới Trung Hoa đó, thì các vị tổ sư Trung Hoa thường hay phân chia giáo lý theo cái nhìn của các ngài, theo cái sự tu tập của các ngài, để làm chi? Để hệ thống hóa. Để hệ thống hóa và để cho chúng ta dễ dàng nương theo cái đó mà chúng ta tu tập. Ở bên Hàn, ở bên Nhật á, người ta có rất là nhiều tông phái. Thí dụ như ở bên Nhật không là hơn 13 tông, mấy chục tông phái đó. Nhưng mà bây giờ mà có 13 tông phái mà còn sinh hoạt. Hay là bên Hàn cũng rất là nhiều tông phái, mà có một cái tông phái hiện nay lớn nhất, chiếm 80% dân Phật giáo, mà có thể nó là đại diện cho Phật giáo Hàn Quốc. Đó là tông Tào Khê. Tông Tào Khê. Và cái tông này người ta có logo riêng. Thậm chí những chiếc y của các thầy mặc đều có cái logo của cái tông đó hết. Mà người ta thống nhất một màu sắc mặc, mặc vô là biết thầy này thuộc cái tông phái đó. Mà nó ví dụ vậy đó. Thì người ta chia làm gì? Để cho người ta hệ thống hóa một giáo lý nào đó. Để cho các vị Phật tử, các tín đồ có thể thích cái gì thì mình có nương vào đó. Thì Pháp Hòa giải thích đó, nó cũng giống như là mình trong xã hội ngày nay mình chia ra các chuyên khoa. Ví dụ như bác sĩ thì cũng có bác sĩ chuyên khoa chứ. Bác sĩ chuyên về tim, bác sĩ chuyên về mắt, mũi họng, bác sĩ chuyên về cái gì đó. Thì để chi? Để cho bệnh nhân nào có cái nhu cầu gặp bác sĩ nào thì đi thẳng tới đó mà khỏi mất công phải dò la. Mình hiểu như vậy thì mình mới thấy được rằng không có vấn đề chia rẽ, không có vấn đề chống bán. Không, mà cái vấn đề thí dụ thôi. Ví dụ lỡ ai mà người ta có cái tâm đó thì mình phải giải thích, mình phải thấy để mình đừng có góp phần theo cái này chia rẽ nè. Thí dụ bây giờ quý vị thấy người ta lấy cái dao người ta cắt vô cái miếng cốc, người ta mới tách nó ra, nhưng mà người ta không đủ sức, người ta tách nó học cái miếng cốc nó không có rời hẳn cái hộp cốc. Cái mình tới mình phụ vô, mình nhấn thêm chút nữa, mình tách mạnh nó ra nữa thì nhất định là tất cả các cái múi cốc này nó sẽ bị tách rời cái hộp cốc hết. Thì lỡ ai mà người ta có cái tâm đó thì mình là Phật tử mình phải giải thích để mình thấy rằng trong Phật giáo có những cái nhánh. Thí dụ như Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bắc Tông, Nam Tông hay tông gì đó, chẳng qua là chỉ nhằm hướng dẫn cho mỗi căn cơ trình độ khác nhau thôi. Hiểu như vậy đi. Để chi? Để mình thấy rằng tất cả đều có sự liên hệ. Tất cả đều có sự liên hệ. Và nếu như mình mà một Phật tử mình đọc kinh á, và với cái cặp mắt chánh niệm á, thì mình từ từ mình sẽ phát hiện rằng kinh này liên quan tới kinh kia, kinh này bổ sung cho kinh kia. Có nhiều khi mình đọc kinh đó mình không hiểu, nhưng mình đọc qua kinh này tự nhiên mình hiểu khá hơn, và mình nhớ trực lại ở trong kia cũng có cái chỗ nào nói giống vậy. Thì hai cái bộ kinh đó hỗ tương cho nhau và làm sáng cái đạo lý lên. Thì mình Phật tử là mình học hiểu như vậy thì mình sẽ thoải mái lắm. Thì các vị tổ ngày xưa đó, các ngài hay làm như vậy, đưa hệ thống hóa những cái giáo lý của Đức Phật. Mà chúng ta dùng cái từ là phán giáo. Phán giáo là gì? Phán giáo là phân định. Phân định thứ tự, chia chẻ ra cho nó gọn gàng. Ví dụ như là ngài Bồ Đề Lưu Chi. Rồi quý vị nhớ là các vị cao tăng bên Ấn Độ là không có phán giáo. Mà cái vấn đề phán giáo này nó chỉ ở bên Trung Hoa, do các vị tổ Trung Hoa thôi. Và vị đầu tiên là ngài Bồ Đề Lưu Chí. Ngài Bồ Đề Lưu Chí là cái vị mà dịch cái quyển, nhiều cái quyển kinh mà chúng ta có tụng đó, chẳng hạn như kinh Đại Bảo Tích, hay là cái quyển kinh Vạn Phật mà chúng ta hay lại đó, là đó là những cái bản mà do ngài dịch đó. Thì ngài Bồ Đề Lưu Chí á, ngài phán giáo rằng á, giáo pháp của Đức Phật gọi là nhất âm giáo. Nhất âm giáo là gì? Ngài mới giải thích. Nghĩa là một đời giáo pháp của Phật, giáo lý của Phật từ một viên âm của Phật thuyết ra, chứ không có giáo lý nào, giáo lý này, giáo lý khác. Nhưng vì căn cơ của chúng sanh nghe và hiểu khác nhau, thành ra giáo lý khác nhau. Đó là sự phán giáo của ngài. Tức là ngài không có chia gì hết, ngài không chia một, chia hai, mà ngài nói rằng tất cả giáo pháp của Phật là nhất âm giáo. Nghĩa là tất cả đều chỉ là một, nhưng vì căn cơ của chúng sanh mà chúng ta có chia ra. Ví dụ mình nói chung nè, ăn cơm, ăn cơm nhất một câu gọn gàng vậy đó, nhưng mà vô mâm cơm là không ai giống ai hết á. Người ăn ít, người ăn nhiều, thậm chí có nhiều người cử cơm ăn đồ ăn không. Mà trong những bữa ăn, trong một cái bữa cơm đó có những món rau luộc và rau xào, và thậm chí mình nói ăn rau nhưng mà có người ăn luộc và có người ăn xào, có người xào cay và có người xào không cay, có người xào phải mềm và có người xào cứng. Thành thử ra rau xào là rau xào, nhưng mà tùy theo cái ăn của mỗi người, cái khả năng ăn của mỗi người mà mình xào có khác. Có khi xào phải cho mềm ta mới ăn được, rồi có khi xào phải giòn giòn người ta mới thích đó. Và có người phải xào cay người ta ăn mới thích. Và có người phải sắc nhỏ ra một chút nữa thì người ta ăn mới được. Tại vì người ta không có khả năng nhai những cái miếng to. Vậy thì nhất âm giáo, nhưng mà vì căn cơ mà có chia. Cho nên cái đó là cái phán giáo của Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Ngài phán giáo là giáo pháp của Phật chỉ là một thôi, chứ không có cái gì khác hết. Đó là cái cách phán của Ngài Bồ Đề Lưu Chi. Nhưng mà ở đây ngày thứ hai, một vị khác nữa, tức là Ngài Tuệ Viễn. Quý vị biết Ngài Huệ Viễn gì? Ngài Huệ Viễn là sống thời nhà Tùy, và Ngài làm và Ngài là cái người làm khơi dậy cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa. Ngài lập ở chùa Ngài ở bên ở núi Lô, gọi là Lô Sơn. Bây giờ cái đạo tràng tịnh độ của Ngài vẫn còn ở đó, niệm Phật ngày đêm. Niệm Phật ngày đêm. Thì Ngài Tuệ Viễn á, Ngài mới phán giáo, Ngài lập luận rằng á, giáo pháp của Phật á có hai thứ. Một là đốn giáo, hai là tiệm giáo. Đốn giáo là sao? Đốn giáo tức là nhanh gọn, mà nói cho ai? Nói cho những người gọi là căn cơ nhạy bén. Còn tiệm là gì? Tiệm là từ từ. Tiệm giáo. Ví dụ như là có những người, người ta nghe người ta hiểu liền. Cho nên cái chữ mà ví dụ như là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, đó là hình thức đốn giáo. Tức là không có nói on đơ gì hết, không có nói một hai gì hết á. Anh muốn biết niết bàn không? Niết bàn ở trong phiền não á. Mà hãy mà anh gặp được phiền não, mà anh vượt được phiền não, thì ngay lúc đó anh có niết bàn. Cho cái cách của Ngài là giáo lý của Đức Phật có hai phần, một là đốn, hai là tiệm. Thí dụ như quý vị đang nghe rõ nè, những người lỗ tai còn nghe rõ, và chỉ nói nhanh, nói âm thanh vừa chừng, nói nhanh là nghe rõ hết đúng không? Nghe hiểu liền, nghe hiểu liền, nghe hiểu liền. Nhưng mà cỡ như bác Diệu Quang giờ ngồi đây nói nghe đâu được. Thì giờ Pháp Hòa phải làm gì? Nói sao? Nói từ từ. Nói từ từ và nói cho rất rõ. Thì mình nói từ từ là mình nói cho ai nghe? Nói cho người lãng tai người ta nghe. Còn nếu mình nói nhanh, nói ào ào, nói mà nãy giờ quý vị đây quý vị nghe hết mà. Đó, quý vị đang nghe đốn giáo. Tức là nghe hiểu gọi là đốn. Nhưng mà bác Diệu Quang là bác ngồi đó là bác chỉ nhìn cái miệng mình nói thôi. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên Virginia. Thì Hòa Thượng trụ trì á, Ngài cũng lên, Ngài ngồi suốt buổi giảng 2 tiếng đồng hồ nghe. Giảng xong cái Ngài lên, Ngài cầm microphone, Ngài kết thúc đó mà. Ngài mới nói buổi giảng thiệt là hay. 2 tiếng đồng hồ mà không người nào rời khỏi hội trường, mà mọi người cười ngã nghiêng hết, là tôi nghĩ chắc giảng hay lắm. Tại vì Ngài nói tôi đâu nghe được gì đâu. Nhưng mà tôi thấy mọi người ngồi đây 2 tiếng đồng hồ mà cười nghiêng ngả hết là tôi biết chắc giảng hay lắm. Ông nói xong rồi mình mới biết là nãy giờ ông không có nghe gì hết. Tôi thấy mọi người cười ở dưới này mà tôi nghĩ là giảng hay. Có một cây con ếch nó rớt ở dưới cái giếng á. Rồi mọi con ếch khác đó, nó bu nhau, nó la hét ở trên miệng giếng quá trời luôn. Rồi cuối cùng là cái con giếng đó nó lên được tới trên bờ. Rồi cái mọi người mới nói trời ơi, nãy giờ ở dưới này nó nguyền rủa ngươi quá. Nó nói ngươi chết luôn cho rồi đi, mà sao ngươi ráng bò lên. Nó nói tôi đâu có nghe, tôi thấy sùm, tôi tưởng nó khuyến khích tôi leo lên. Thì giờ đối với Ngài Huệ Viễn á, là Ngài đưa, Ngài nói giáo lý của Phật, mà thật tình là như vậy đúng không? Thì Ngài phán giáo vậy đúng không? Đúng không? Đúng, đúng. Giáo pháp của Phật có thể chia làm hai. Có thể chia làm hai phần. Một là những phần cho những người căn cơ nhanh gọn. Pháp Hòa ví dụ như là những Phật tử thuần thành mà đi chùa thường rồi đó. Chỉ cần nói quý vị đi xuống bàn linh á, lấy cái khay lễ với cái khánh quá đường. Thì cái anh nào mà ở chùa lâu năm rồi á, Anh biết hết là anh nghe anh đi cái rột, anh xuống ngay bằng tổ anh bưng ra hết rồi. Còn cái anh mà anh mới vô chùa, anh không biết cái bàn linh là cái bàn gì. Tôi thấy bàn nào cũng linh hết à. Tôi thấy khấn Phật nào cũng linh, tôi đối với tôi bàn nào cũng linh mà. Không, rồi kêu lấy cái khánh quá đường là tôi không biết cái khánh quá đường là khánh gì. Đó, mình nói ví dụ vậy. Rồi ví dụ cái người mình ta tới lâu năm rồi kêu đi ra hậu tổ là tôi biết hậu tổ ở đâu. Chứ còn cái người mà mới vô chùa là hoàn toàn nói hậu tổ là không biết rồi đó. Không, hay là ta nói là đi lên gì lưu phòng, không biết lưu phòng là cái gì. Thì có cái vị đó ngày lên ngày hướng dẫn chương trình, xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư lên pháp tòa. Ông không biết làm sao tự nhiên động ra, ông nói cung thỉnh thượng tọa giảng sư lên pháp trường. Nhưng mà nếu mà người nào mà coi phim Tàu mà nhiều là biết pháp trường là ở đâu rồi. cũng có thể ông nghĩ là cái nơi đó, cái trường đó là cái nơi đó để mà giảng pháp. Có một cô Phật tử cô viết cho Hoài Cái Thơ, viết xong xuôi cổ chúc, con xin thành tâm kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Có thể là muốn dùng từ Phật học phải không, nhưng mà thay vì là anh minh hay là thông minh gì thì chữ vô minh vạn tuế nghĩa là vạn kiếp này là ngu đó. Là tiệm giáo đúng giáo. Bây giờ mình đem hai vị ra, mình nói bây giờ thí dụ như ngài Bồ Đề Lưu Chi, ngài nói là đạo giáo lý của Đạo Phật là nhất âm giáo, đúng không? Cũng đúng. Rồi giờ tới giờ qua tới ngài Tuệ Viễn thì ngài nói là giáo lý của Phật có thể chia làm hai phần, một là đốn giáo, hai là tiệm giáo, được không? Được. Thật đó là các ngài đều có một cái nhìn về những cái giáo lý và các ngài phân chia giáo lý ra. Phá Hoà nói hồi nhỏ mình đi học mình làm toán chia đó. Mỗi một ông thầy có một cách dạy làm toán chia. Nói cái bài toán chia thôi. Và có những thầy dạy mình làm toán, cái cách cộng của mấy ông ấy là giúp cho mình dễ hơn. Phá Hoà ví dụ như quý vị nào mà học trong cái bàn tay mình nè, tí bấm đây nè, tí, sủ, dần, mẹo, thìn, tị gì không? Là chỉ cần mình thuộc 12 con giáp đó là nó nằm trong 12 trong cái bàn tay mình nè. Rồi bây giờ thậm chí mình muốn biết xin việc làm bữa này, ngày này xin được không, phải biết là lục nhâm. Nếu mình đi xin việc nhằm ngày xích khẩu, vô nói chuyện hồi với cái ông vô cái người phỏng vấn mình hồi mít lòng, ra không được. Cho nên mình phải biết cái ngày đó là, nếu mà tin, người ta tin theo cái đó, lục nhâm nó cũng nằm trong bàn tay mình, 12 tháng nó cũng nằm trong bàn tay mình, 12 tháng nó cũng nằm trong bàn tay mình. Mà cái dễ nhất là quý vị cứ nhớ tháng giêng là tháng dần. Cứ nhớ tháng giêng là tháng dần, dần nằm ngay đây nè. Dần nằm ngay đây thì cứ nhớ là hễ mà nói tháng 2 là bấm ngay đây. Rồi từ đây đến tới. Tới nói tháng đó tháng tỵ là mình từ đây mình bấm ra. Rồi có những gì á, người ta dạy mình cách tính tuổi. Ta nói giờ cái ông đó, ổng năm nay ổng bảy mấy á, ổng tuổi dần á mà ổng biết tôi không biết ổng dần gì. Nó nói ra đó, trong này nó nói ra nè. Có vị dạy mình á, nhân 12 lên, 12, 24, 36, 48, nhân dạy tính cực quá. Có vị chỉ cách khác. Năm nào muốn tính cái đó, cứ lấy cái năm đó ra mà tính, đếm 10 lên thôi. Phải qua ví dụ như năm nay năm Hợi phải không? Hợi ngay đây nè. Hợi nằm ngay ngón cái đuôi của cái ngón út nè. Thì cứ như là 1 nè. 1 nè, 11 đấm nhảy. Nhảy xong rồi tới 70 mấy cái đếm ngược lên tới tuổi dần ra 7 mấy. Giờ Pháp Hòa ví dụ giờ nói tuổi dần 7 mấy phải không? Đây phải không? 1 nè, 11, 21, 31, 41, 51, 61. 61 phải không? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 7, 78, 79, 80, 81, 82. 82 là ngay tuổi dần nè. Dần 82 nè, giờ biết dần gì. Dần người dần gì nữa, cọp cọp gì, cọp cái, cọp đực. Cọp phì, cọp ốm vậy đó. 82, 83, 84, 85, 86, ví dụ bây giờ ta đếm ngược lại để biết người đó là tuổi dần gì. Bây giờ nói là Pháp Hòa năm nay tuổi dần nè, Pháp Hòa tuổi dần mà biết, muốn biết giáp dần năm nay nhiêu, mình tính ngày hợi. 1, 11, 21, 31, 41, lên tới 51 là không được, nói bốn mấy mà, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dần năm nay 46 tuổi, giáp dần. Tại vì luật cái kia nó chỉ có dần mẹo thìn tỵ phải không, còn dần đó kia là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, tất cả nó nằm trong bàn tay hết, nhưng mà mỗi vị có một cách chỉ mình đếm tính. Vị nào chỉ nhanh cách là mình thuộc liền thôi. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên nói là nhất âm giáo cũng được, mà nói nhất, nói hai cũng được. Khi mà qua đến Ngài Huyền Trang á, thì Ngài nhìn vô giáo pháp của Phật, Ngài phán giáo là Phật giáo, giáo pháp của Phật chia ra làm tam giáo. Bây giờ Ngài đối với Ngài Huyền Trang, Ngài chia làm sao? Một, chuyển luân giáo. Hai là chiếu pháp luân. Ba là trí pháp luân. Bây giờ mới giải thích nè. Chuyển pháp luân là giáo lý của Phật như tứ đế 12 duyên. Chiếu pháp luân là kinh nói về phương đẳng đại thừa Như Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật. Trì pháp luân là Như Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa. Đó là cái cách mà Ngài Huyền Trang chia giáo lý Phật ra làm ba cái hệ thống, gọi là chuyển pháp luân, chiếu pháp luân, trì pháp luân. Rồi qua tới Ngài Cát Tạng, đây cũng là một vị luận sư dịch kinh, thì tổng cộng á, chúng ta có khoảng chừng 9 vị tổ của Trung Hoa phán giáo. Nhưng bây giờ mình lược các vị đó, mình lược các vị đó để mình đi về một cái vị mà nổi tiếng nhất, mà xưa giờ các vị giảng kinh hay dùng cái giáo lý của vị này, đó là Ngài Trí Giả Đại Sư. Thật ra thì có rất nhiều vị luận giải, nhưng mà thường cái giáo lý mà các vị giảng sư thường nương theo để có cái vàng để mà giảng đó, thì phần lớn là theo cái cách thuyết giáo của Ngài Trí Giả Đại Sư. Người Trung Hoa có câu á, gọi Ngài Trí Giả Đại Sư là Đông Độ Tiểu Thích Ca. Pháp Hòa hay giới thiệu quý vị đó. Tại vì theo các vị nói rằng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, ngày nay ở đất nước Trung Hoa cũng có một vị Thích Ca, nghĩa là cái sự hiểu biết và cái sự thâm nhập giáo lý của Ngài một cách tuyệt vời, cho nên người ta gọi là Đông Độ Tiểu Thích Ca, nghĩa là giáo pháp của Ngài hay như vậy. Thì cái vị này á, Trí Giả Đại Sư á, Ngài chia giáo lý của Phật ra làm 5 thời và 8 giáo, thường gọi là ngũ thời bát giáo. Hôm trước á, mình học ngũ thừa, chứ không phải ngũ thời nha. Hôm trước mình học ngũ thừa, ai nhớ ngũ thừa không? Ở đây mà ai ngủ nhiều kêu ngũ thừa đó. Ngũ thừa là 5 thừa của Đạo Phật: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Đó là ngũ thừa. Nhưng mà hôm nay á, mình nói về ngũ thời. Này là học giáo lý chuyên môn á. Là học giáo lý á. Thì Ngài Thiên Thai Trí Giả, Ngài chia những cái thời gian, ngũ thời là gì? Là những thời gian Đức Phật thuyết pháp. Thí dụ Đức Phật có nói, Ngài có nói Tứ Diệu Đế nè, Ngài có nói những cái chuyện gọi là những kinh điển đại thừa nè, Ngài nói về Bát Nhã nè, nói Niết Bàn nè. Tất cả những bộ kinh đó được Ngài Trí Giả Đại Sư chia làm 5 thời để cho chúng ta, Ngài đưa hết các cái kinh điển vô thành 5 thời giáo. Thì 5 thời đó là gì? Quý vị nhớ bài thơ đó không? Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, là gì nữa? A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Vì bây giờ mình chia, bắt đầu mình mới nói về năm cái thời này. Thứ nhất gọi là thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm á là một bộ kinh lớn. Bộ kinh này á, nói cho đủ á, là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, và chúng ta thường gọi tắt là Kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này đã được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra rồi, tổng cộng 80 quyển. Và Ngài đã dịch toàn bộ 80 quyển tiếng Hán này ra thành 8 tập dày. Và sau này 8 tập đó đã gom lại in thành còn lại 4 tập. Bây giờ quý vị nào muốn đọc Kinh Hoa Nghiêm, có thể về Việt Nam và vào những tiệm sách thỉnh một bộ Kinh Hoa Nghiêm 4 cuốn. Và nếu không có thỉnh bằng giấy đó, mình lên mạng mình bấm cũng có nữa. Kinh Hoa Nghiêm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch có đủ ở trên mạng hết, mình có thể đọc. Thì Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài nói rằng á, Đức Phật thuyết cái bộ kinh này trong vòng 21 ngày. Cho nên gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất là 3 lần 7 21. Thì bây giờ trong này mới giải thích nè. Sau khi thành đạo, bộ kinh Phật thuyết đầu tiên là Kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này có 3 quyển thượng, trung, hạ. Trên nhân gian chúng ta chỉ có quyển hạ. Và kinh này Phật nói trong 21 ngày. Và suốt thời gian thuyết kinh, chỉ có hàng Bồ Tát là thấy được, còn hàng Thanh Văn Tiểu Thừa không nghe thấy được. Vì vậy cho nên á, cái kinh này theo như là cái truyền thuyết á, là Đức Phật nói rồi thì chỉ có hàng Bồ Tát nghe được thôi. Còn các vị như mình đồ bình thường vậy, các vị thanh văn duyên giác nghe không hiểu. Cho nên Ngài mới trở lại, Ngài thuyết pháp thấp hơn, Ngài nói thấp hơn. Ngài không có ngưng lại cái giáo lý đó, Ngài ngưng lại, Ngài không nói nữa. Thì Ngài Trí Giả, Ngài mới nói là Đức Phật nói kinh đó 21 ngày. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Rồi đến qua cái thời A Hàm. Kinh A Hàm á, Kinh A Hàm tức là những cái lời dạy rất là đơn giản. Ví dụ như Pháp Hòa hay trích, các thầy phần lớn là hay trích những bản kinh trong A Hàm ra, vì những kinh nó ngắn gọn thôi. Pháp Hòa ví dụ như kinh chúng ta thường độ tụng ở trong cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn mà chúng ta thường tụng, phần lớn đó, các kinh đó được trích trong A Hàm. A Hàm thì gồm tới 4 bộ A Hàm lận: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm. Và bây giờ cái bộ đó cũng đã được dịch ra. Và những bài kinh đơn giản, ngắn gọn đều nằm ở trong cái giáo lý đó hết. Khi mà mình Ngài chia ra như vậy đó, thì A Hàm có nghĩa là gì? A Hàm nghĩa là vô tỷ pháp. Không có pháp nào có thể bì với cái pháp này, gọi là A Hàm. A Hàm là tiếng Phạn, và người Trung Hoa đã dịch chữ A Hàm là vô tỷ pháp, tức là pháp này không có pháp nào có thể so được. Tại sao? Tại vì tất cả những gì liên quan đến con người chúng ta hàng ngày, phần lớn là Phật nói hết. Ví dụ cái bài kinh quý vị nghe đó: không có sống với quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại thực chứng chính ở đây. Người nào có thể sống với cái hiện tại thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Tức là những cái pháp, rồi thậm chí những cái bài kinh là đạo nghĩa của vợ chồng, chồng đối với vợ phải như thế nào, vợ đối với chồng phải như thế nào, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ, thầy đối với trò, trò đối với đệ tử, vân vân, nhiều lắm. Phật đều nói hết rải rác trong các cái bộ A Hàm. Thì có phải là vô tỷ pháp không? Suốt đời của Đức Phật và phần lớn là Ngài giảng cái bộ đó. Và phần tất cả các vị bên Nam Tông á, đều nương vào những cái bộ kinh này mà tu tập và giảng giải. Thì A Hàm á, là một bộ kinh mà rất là gần gũi với sự tu tập của chúng ta, cho nên gọi là vô tỷ pháp. Và bộ này Đức Phật nói trong vòng bao nhiêu lâu? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị 12 năm. Thập nhị là 12 năm. Rồi khi mà Ngài nói đến kinh Phương Đẳng, Phương Đẳng là gì? Phương là bốn phương, đẳng là bình đẳng, tức là Ngài nói những giáo pháp thuộc về bình đẳng, như là những cái điều đó nó bình đẳng với tất cả mọi người, ai cũng có thể hiểu được những cái giáo nghĩa đó. Giải thích nè. Phương đẳng là trong trong hóa pháp, phương đẳng thuộc về thông giáo. Vì sao gọi là thông giáo? Vì nó thông tiền, thông hậu, thông đại, thông tiểu. Đã thông tạng giáo ở tiểu thừa trước, lại thông biệt giáo của đại thừa sau. Đã thông tạng giáo của đại thông biệt giáo cũng chính là thông A Hàm ở trước, lại thông cả Bát Nhã ở sau. Thông giáo là cửa đầu tiên của đại thừa, nghĩa phương đẳng thuộc về thông giáo, thông cả tam thừa cùng học. Thí dụ như là một cái bản kinh đó, một cái bài kinh đó, một cái bài kinh đó là người lớn học cũng được, người hiện tại thời này học cũng được, và người sau, người trẻ sau này học vẫn hiểu. Vì sao? Vì cái giáo pháp đó ai cũng có thể hiểu được. Có những thầy á, ta giảng pháp á, người trí thức nghe cũng được, người bình dân nghe cũng được, người mới bắt đầu vô tu nghe cũng được. Đó là một hình thức thông giáo, là ai nghe cũng có thể thông hiểu, tùy theo cái căn cơ của mỗi người mà người ta tiếp nhận cái đó. Cho nên gọi là A Hàm thập nhị phương đẳng bát. Thì kinh Phương Đẳng này, những bản kinh như vậy đó, Phật nói 8 năm. Và dĩ nhiên là không phải một lúc Ngài rải rác Ngài nói, nhưng mà sau này các Ngài mới gom lại đưa vô trong hệ thống hết. Rồi qua tới Bát Nhã. Bát Nhã là Ngài nói 22 năm. Bát Nhã nói 22 năm. Vì Bát Nhã này bây giờ mà gom lại hết tất cả những bài kinh gì mà thuộc Bát Nhã đó thì có tổng cộng là 600 quyển. Mình có một bộ đây đó, 600 quyển. Tất cả những cái gì thuộc Bát Nhã. Nhưng mà Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Những gì mà thuộc về những bài kinh gì nói về trí tuệ, nói về giáo lý không, thì được đưa vào trong cái hệ thống Bát Nhã hết. Thí dụ như kinh Kim Cang cũng là bát kinh Bát Nhã đó. Văn Thù Vấn Bát Nhã đó, những cái bài kinh như vậy đó. Cái bài kinh mà Văn Thù Vấn Bát Nhã có thể nằm ở trong một bộ khác. Pháp Hòa nhớ không sai thì bộ này, cái riêng cái bản kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã này nằm ở trong bộ Đại Bảo Tích. Nhưng mà nếu như mà mình phân ra đó, thì cái này là thuộc hệ thống Bát Nhã hết. Vậy thì cái bài tâm kinh Bát Nhã mà chúng ta thường tụng á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, nó chỉ là một cái bài summarize, gọi là cái bài tổng hợp những cái ý chính của Bát Nhã vô trong một cái bài kinh đó, gồm 260 mấy chữ đó. Chứ quý vị đừng có lầm Bát Nhã chỉ có một bài đó thôi nha. Bát Nhã là mênh mông lắm. Bát Nhã mênh mông lắm. Và thậm chí người ta còn giải thích cho mình nghe Bát Nhã cũng có ba loại nữa đó. Văn tự Bát Nhã nè. Rồi gì nữa? Quán chiếu Bát Nhã nè. Rồi thực chứng bát nhã nè. Văn tự bát nhã là gì? Thí dụ như nói đây là chiếc thuyền đó, nói vậy thôi thì cái văn tự thôi. Rồi giờ quán chiếu nè, bước xuống thuyền, chèo thuyền. Người nào mà chỉ mới bước xuống thuyền thôi thì chỉ là văn tự bát nhã thôi. Phải chèo thuyền gọi là quán chiếu bát nhã. Rồi qua tới bờ bên kia thì gọi là gì? Thật chứng bát nhã. Nhiều khi mình bước xuống thuyền không chèo có đi được tới đâu không? Không đi tới đâu hết. Thì cũng giống như văn tự thôi. Mình đọc bát nhã, mình hiểu bát nhã, nhưng mình đó, ví dụ hàng ngày là tối nào cũng tụng, tụng thời kinh nào xong cũng tụng bát nhã đó. Nhưng mình tụng bát nhã là tại vì mình không phải là mình thâm nhập bát nhã, mà có thể là mình quan niệm là tụng này xong phải tụng bát nhã thì mới gọi là đủ. Thầy thấy ai ta tụng cũng tụng bát nhã hết, mà sao bữa nay mình ông thầy này ông tụng kinh nó không tụng bát nhã, ông thầy này ông tụng thiếu, ông thầy này ông tụng thiếu là mình không hiểu. Tại sao bài kinh nào chư tổ cũng đưa bát nhã vô? Tại vì bát nhã là cái giáo lý nói về không, là một cho mình một cái trí tuệ nhận biết tất cả những gì chúng ta làm trong đời này cũng chỉ đều là một cái phương tiện. Rồi cái cuối cùng của tất cả phương tiện, cuối cùng của cái chỗ cứu cánh rốt ráo là gì? Là tất cả đều là tạm, là duyên. Cho nên mình á, chung con người mình hay sống bằng cái cách nè, đi tới rồi về, vô rồi ra, phải quấy trước rồi sau, còn mất vui khổ, lúc nào mình cũng sống bằng hai cái đó. Nhưng mà cái người mà người ta thâm nhập bát nhã rồi thì người ta thấy vui khổ không có phiền người ta được. Tại ta thấy gì, vui cũng là vui thiệt không hay vui tạm? Tạm. Vậy thì cái vui tạm thì cái khổ nó cũng tạm. Hôm nay quý vị ngồi đây quý vị buồn ngủ dữ lắm, tại vì sáng giờ rồi. Nhưng mà nếu mà ngày mai được về nhà mà ngủ rồi thì hết buồn ngủ. Là vậy thì cái buồn ngủ mệt đó, nó tạm thôi. Mình ngủ cái thì hết, nó hết mệt. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, cuộc sống của chúng ta lúc nào chúng ta cũng bị chi phối bởi hai thứ: được mất, vui buồn, vân vân. Còn bát nhã là cho chúng ta thấy rằng á, dù vui hay buồn cũng chỉ là tạm, và tất cả chỉ là duyên sinh, giả có. Cái người đó mới thấy đó, hôm qua họ còn đó đó, cái thì sáng nay nghe tin họ mất rồi. Rồi mất rồi cái thì bắt đầu mới tổ chức một cái buổi tang lễ, một ngày, ba ngày, thậm chí một tuần luôn. Rồi đem đi thiêu. Rồi cuối cùng một con người mà danh vọng địa vị lớn lao quá chừng quá đất luôn. Rồi hôm nay là coi như kết thúc cuộc đời của họ, mọi thứ xong rồi đó. Họ bây giờ vô cái hũ đó rồi đó. Thậm chí hồi nãy họ rao quay với mọi người hết á, mà giờ sao tự nhiên nằm, ai muốn ngắt nhéo gì cũng được hết, muốn khiêng, muốn giác, muốn làm gì cũng được hết. Thì bát nhã cho mình thấy một cái đạo lý: không có cái gì tồn tại mãi mãi, cái gì cũng chỉ là duyên. Bây giờ người đó duyên họ chết thì xử theo chết, không? Một là chôn, hai là thiêu gì đó. Rồi thiêu xong rồi á thì phải xử theo cách thiêu, là phải để vô cái hũ. Còn nếu như mà không để vô hũ nữa thì phải đem đi rải xuống sông. Nói chung là hãy duyên tới đâu thì mình xử sự theo tới đó. Cái người hiểu được như vậy thì họ sống thoải mái hơn. Ví dụ như bây giờ là hiện nay là bữa nay là mình tuyết rơi nguyên ngày. Mình vừa xúc tuyết xong thì lại đầy tiếp. Có thể là khuya nay mới hết, là ngày mai mới hết. Rồi mình xúc cho gọn gàng sạch sẽ, rồi mình đi được thoải mái đâu được chừng tuần nó rơi tiếp. Rồi phải xúc tiếp. Chờ các cái vị mà người ta làm cái nghề xúc tuyết này là ta on kho. Có nhiều khi vui một mùa đông xúc có 2 lần. Nhưng mà cũng có nhiều khi một mùa đông này phải xúc tới 10 lần, 20 lần, vân vân. Thậm chí mình nói là tháng 6 rồi mà thỉnh thoảng vẫn có tuyết. Đâu có ai ngờ, phải không? Nhưng mà mình đâu làm gì hơn được. Thì bây giờ tuyết thì mình phải xử theo tuyết. Văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực chứng bát nhã. Văn tự Bát Nhã là những gì chúng ta nói. Quán chiếu là chúng ta phải sống với nó, rồi chúng ta sẽ tiếp nhận được nó là cái gì. Quý vị nghe tu học nghe thôi và hơi sợ, nhưng đi vô tu rồi á, thấy cũng đâu có gì, cũng bình thường, thấy không? Nhưng mà nếu chỉ đi tham dự khóa tu thôi thì cái này gọi là gì, chỉ là cũng là văn tự đó, cũng và cũng có một phần tu tập đó, nhưng mà vô tham dự mà không tu gì hết thì đi về cũng không có gì thay đổi. Mà nếu mà chúng ta đi vào trong khóa tu dù một ngày thôi, nếu mà chúng ta chịu học đó, thì một ngày đó cũng nhiều thứ để học lắm đó. Học từ cách tổ chức, học từ cách làm việc, thậm chí rửa con cái chén mà học tới 5 người lận. Tại vì 5 người 5 ý, phải không? Mà mình học làm sao mình chịu đựng được 5 người, mình học được 5 người. Nội có xếp cái khăn thôi mà cũng 5 người 5 ý. Con đôi đũa thôi, để con đôi đũa thôi mà cũng phải 3 ý. Mà cuối cùng đôi đũa trớt quớt, chiếc đực chiếc cái. Tại vì lo chỉnh cái cách đôi đũa mà không lo nhìn hai chiếc đũa nó có giống nhau không. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, Bát Nhã nó cho mình thấy cái đó. Và mình thấy cái đó rồi mình cười thôi, phải không? Vậy hỏi giờ kiểu này kiểu kia hay là cái kia rồi cuối cùng để làm gì? Để gấp thôi. Phải không? Rồi anh soạn một đôi đũa thiệt là tuyệt vời, với người kia sơ ý làm chiếc đũa đực đũa cái cũng để gấp thôi. Dĩ nhiên trên hình tướng là chúng ta phải làm, nhưng mà với cái nhìn Bát Nhã là làm được đẹp thì chúng ta cứ ứng xử theo cái đẹp, mà lỡ trục trặc chút xíu có sao cũng không sao hết. Mà người mà hiểu được như vậy là người đó sống với Bát Nhã đó. Có thì xử theo có, không có thì vẫn nhẹ nhàng theo cái không có. Được như vậy gọi là thực chứng Bát Nhã. Và những cái giáo lý như vậy đó Đức Phật giảng trong 22 năm. Và cuối cùng là Ngài chia cái giáo lý cuối cùng của Đức Phật là Kinh Niết Bàn và Kinh Pháp Hoa ra thành 8 năm. Và có thể bộ nói rằng bộ Kinh Pháp Hoa đó, bộ Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh gom hết tất cả những ý của Đức Phật vào trong cái bộ đó. Cho nên đó là bộ kinh mà thưa xưa giờ các chùa Bắc Tông hay chọn để là một cái bộ kinh tụng thường đêm của các chùa. Tại vì gần như là các cái giáo lý của Đức Phật trong mấy mươi năm Đức Phật thuyết pháp đều nằm ở trong cái bộ Kinh Pháp Hoa hết. Vì vậy mà ở bên Nhật người ta đã có một cái tông phái nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, trì Kinh Pháp Hoa, nghiên cứu Pháp Hoa, giảng dạy theo Kinh Pháp Hoa. Có một cái tông phái chuyên về cái đó. Và có những người á, ví dụ như mình tu tịnh độ là niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay là niệm Phật tông, niệm Phật tông là niệm Phật tịnh độ tông. Nhưng mà có một tông người ta không niệm Phật, ta niệm pháp. Ta niệm pháp là ta niệm một bộ kinh đó thôi. Ví dụ như bên Nhật cũng có một cái tông đó. Cái tông này là niệm có một câu này: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà một đêm ta tụng biết bao nhiêu vậy. Vì sao? Vì ta nghĩ rằng tất cả Phật Pháp Tăng đều nằm ở trong cái bộ Kinh Pháp Hoa đó hết. Trong cái câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó. Thì tùy theo mỗi vị, các vị tâm đắc cái gì thì người ta hướng dẫn cái đó, và người ta khai thác, người ta chỉ dẫn cặn kẽ chi tiết về cái đó. Ví dụ như mình hiểu đơn giản là tu tịnh độ là niệm Nam Mô Di Đà Phật cầu vãng sanh, hiểu đơn giản là vậy đó. Nhưng mà khi mình đi vào cái tông đó rồi thì các vị tông chủ, các vị mà có trách nhiệm hướng dẫn về cái tông đó, người ta giảng dạy cho mình rất nhiều thứ, rất nhiều thứ. Và thậm chí là người ta còn chỉ cho mình cách niệm Phật là phải dẹp bớt các duyên. Các duyên gì mà nó chướng ngại mình nó cũng phải dẹp bớt thì mình mới niệm Phật được. Ví dụ như mình chưa thuần thì không có được niệm Phật ở chỗ cái tivi khi người ta đang ồn ào, người ta cõi cải lương á, mình cứ ngồi mình niệm Phật thì mình cái miệng mình cũng niệm á, nhưng mà nãy giờ mình cũng đi theo mấy tuồng đó dữ lắm. Thậm chí mình ngừng lại mình nói: nhỏ này hát không hay nè. hồi nhỏ tao coi nhỏ, bà kia bà hát hay lên, mình cũng niệm Phật vậy. Thì cái duyên đó, nó ngồi đó thì cũng sẽ bị chướng ngại. Thì người ta chỉ cho mình rất là nhiều thứ để mình làm sao mình tránh cái duyên đó. Hay là mình muốn tránh được cái duyên niệm Phật tốt là người niệm Phật phải lánh luôn cả cái duyên thị phi. Ai phone tới mình mà kể chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện này, chuyện kia, mình nghe nhiều quá là mất thời giờ niệm Phật. Trên căn bản là vậy. Còn cái chi tiết nữa là mình bị chi phối bởi những cái người xung quanh mình. Niệm Phật mà mình nhớ tới bà đó, trời ơi chết rồi. Tuần rồi tôi tin bà quá, tôi đưa bà 200 mà tôi quên ghi sổ rồi, thí dụ vậy. Bữa nay mới biết bà này chuyên môn lường gạt. Mình niệm Phật nhưng mà mình bị chi phối. Vân vân. Cho nên á, ở trong hệ thống Bát Nhã đó thì các ngài có nói như vậy. Và đến khi nói tới cái pháp hoa Niết Bàn á, thì tổng cộng thời gian mà Đức Phật nói hai bộ kinh này là 8 năm. Và có thể nói là hai bộ kinh này là hai bộ kinh cuối đời của Đức Phật. Thật ra thì Đức Phật không hề nói là tôi nói kinh này tên là gì. Thường thường là những bộ kinh Đại Thừa đó là do nhiều cái pháp hội, những cái pháp thoại rồi đem vô, rồi kết thành một cái bộ kinh. À, trong tương lai mình sẽ học 7 cách mà các ngài đã đặt cho một bộ kinh đó. À, chứ còn không phải là tự nhiên Phật nói hôm nay tôi nói cho các thầy nghe kinh Pháp Hoa nha. Kinh Pháp Hoa là gì? Không có. Tùy theo những cái bài giảng, rồi các vị thấy giáo lý này đưa lên, rồi các vị dựa theo những cái đạo ý đó mà các ngài đặt cho một bộ tên một bộ kinh này. Có những cái bộ kinh đó ngắn, thuyết xong rồi ngài A Nan hỏi: thưa Phật, những lời ngài dạy hồi nãy đó, ngài có muốn con cho nó cái tên gì không? Thì chừng đó Phật mới cho cái tên ngắn gọn. À, và có khi những cái đoạn đó là do các vị thêm vào để làm chi? Để làm cho cái bộ kinh nó được trọn vẹn từ ý tứ cho đến phần kết thúc. Tại vì thường thường khi các vị kết tập kinh điển thì các ngài phải có một cái cách để mà các ngài kết tập. À, chứ còn khơi khơi thì làm sao nó ra được cái bài kinh là vào đề rồi thân ý chính và kết luận. Cho nên mình cũng phải thêm thắt vào để cho cái sự việc đó tốt hơn. Ví dụ như người ta nói với mình đó là tôi bữa nay tôi bày cho chị làm cái món nấm lăn bột chiên. Ta nói vậy thôi. Thì thật sự ra trên nguyên tắc là mình chỉ cần chiên ra ăn là ngon rồi đó. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó uổng cái nấm lăn bột chiên đi. Bắt đầu mình mới bày ra là thêm dĩa salad. Rồi sắc thêm cà chua cho nó có màu đỏ. Rồi mình mới sắp mấy cái nấm lên cho đẹp. Rồi mình làm chén nước cho chấm, mình để giữa nữa. Mình cũng là nấm lăn bột chiên, nhưng mà với cái tinh tế của mình thì cái dĩa nấm này nó sẽ đẹp hơn. Và nó có cái nghệ thuật từ đầu đến đuôi. Và thậm chí người ta bày mình ăn xong rồi, mình phải biết món này đi ăn, sẽ đưa ra vào lúc nào để ăn cho nó hợp. Thí dụ như giờ người ta chỉ cho mình cái cách là đậu hũ muối xả, thì mình phải làm, mình nghĩ rồi canh gì ăn hợp với đậu hũ muối xả. Ví dụ nó bữa nay tôi nấu một nồi bún mắm ăn với đậu hũ muối xả. Nghe nó không vô bản rồi đó. Không, tôi nấu nồi canh chua ăn với đậu hũ muối xả, mình thấy bà này có bài bản. Thì trong cuộc sống cũng vậy. Cho nên khi mình học kinh là mình phải hiểu như vậy. Tức là có những cái mà mình đừng nói là cái này không phải kinh Phật. Đấy. Phật là chỉ là cái người nói pháp. Còn cái chuyện mà mình đưa hệ thống nó vô, mà đã đưa nó vô hệ thống thì phải có đầu đuôi như thế nào để cho nó đẹp. Giống như một cái bài giảng á, các thầy giảng, các thầy chỉ ngồi nói pháp thôi. Rồi bây giờ các vị mới lên xin thầy cho xin cái tựa. Xin cái tựa xong rồi các vị mới đi tìm cái bài nhạc nào á mà cho nó tương đương với cái bài kinh mà đó mình nói đó. Rồi xong rồi chẳng những như vậy, rồi mình chạy chữ làm sao, mình đi vào làm sao. Thí dụ như mới vừa mở vô cái hôm nay ngày mấy, cái tự nhiên mình thấy ủa cái băng này có bị cắt không vậy. Nhưng mà nếu mình đưa vô cái từ đầu có cái gì, rồi sao giảng nó có cái gì, lời cảm tạ của ban tổ chức gì đó, thì tự nhiên mình thấy cái bài giảng này nó có sao, nó có trình tự, thứ lớp, vô, mời giảng, giảng và kết thúc. Ví dụ như vậy. Cho nên đó là nghệ thuật của mình. Chứ mình không có thể nói cái này thêm thắt, nó thêm mà nó mang được cái tính, cái ý nghĩa thì đều có sao đâu. Thì những cái kinh điển cũng vậy. Có những kinh điển cũng vậy. Thí dụ có nhiều người đặt câu hỏi là cái chủ mà ăn chay 10 ngày chay trong kinh Địa Tạng á. Có gì có đặt câu hỏi, nó là sao con nghĩ này sao giống mình, cho tàu với mình như ăn 10 ngày 6 ngày chứ họ thường xưa làm gì có vụ. Pháp Hòa nói ví dụ có vị tổ nào đó các ngài thêm thắt đoạn đó cũng không sao hết, tại vì cái ý chính là khuyên người ta tu. Và khi mà cái lời kinh đó nói như vậy, bây giờ mình muốn để cho người ta dễ dàng chi tiết, người ta dễ tu hơn, mình chỉ cho người ta cách tu, tiệm tu, phải không? Hồi nãy mình nói gọn gàng là nhớ ăn chay nghe. Người ta nói chờ tôi ăn không nổi. Thôi giờ tôi bày cho ông ăn 2 ngày được không? 4 ngày được không? 6 ngày được không? Thì đốn tu là ăn chay trường. Mà giờ ăn không nổi tôi cho anh ăn tiệm. Ăn tiệm thì không phải đi ra tiệm ăn mỗi ngày. Mà ra tiệm là anh ăn tiệm nghĩa là anh ăn từ từ. Ăn từ buổi 2 ngày. Cho nên các vị mà người ta quy y cũng vậy. Có những người chưa có thể giữ giới, thôi quy y đi. Quy Tam Bảo chưa giữ giới cũng sao hết, quy Tam Bảo thôi, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy Tam Bảo để làm chi? Để anh chính thức phát nguyện nương tựa Tam Bảo. Mà lỡ mà mình có ra đi trước khi mình giữ giới, ít nhất mình cũng là đệ tử của Tam Bảo. Cho cái người mất rồi á, đâu có đi truyền giới cho họ nữa đúng không? Chỉ làm gì? Quy y hương linh thôi. Người nào mất rồi là quy hương linh thôi chứ. Này hương linh, hương linh thọ giới không sát sanh được không? Hương linh nếu mà ngồi dậy nó khỏi, tôi nằm đây rồi. Là giới sư đi liền chứ giới sư không dám đứng đó mà truyền thêm cái giới thứ hai nữa. Này hương linh giữ giới không ăn cắp được không? Nãy giờ của tôi mới vừa nằm xuống nó gom hết trơn rồi còn đâu nữa ăn cắp. Tôi nằm ngay đơ tôi có nhúc nhích gì được nữa đâu. Cũng giống như cái thầy kia mà đi vô trong bệnh viện mà ông cụ đó sắp mất rồi. Phật tử phát nguyện không tà hạnh được không? Thì ông cụ kia ông nói trời ơi trời, giờ này làm ăn gì nổi rồi. Mà truyền giữ cái giới thứ ba. Cho nên quan trọng là mình tam quy. Còn ai mà giữ giới nữa thì đó là cái phần phước báo, cái phần hành trang để cho họ trở lại một kiếp nào đó tùy theo cái vấn đề tu tập. Còn người Phật tử mà quy y Tam Bảo đó là nương cái tâm mình phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì đời kiếp nào cái tâm thức của mình cũng không rời cái danh từ Tam Bảo đó. Ví dụ như đời này có những người người ta nghe danh từ Tam Bảo thôi là tự nhiên ta sanh tính tâm dễ dàng. Có những người ta nghe xong ta phỉ báng, người ta chẳng những không tin, có những người chỉ đơn giản là không, tôi không tin, rồi chấm hết, không phỉ báng. Có những người nghe chẳng những không tin mà còn sanh lời phỉ báng nữa, nó có nhiều dạng lắm. Vì sao? Vì cái duyên của họ nó sâu hay là nó đậm. Ví dụ thôi nè, mình tập vậy nè. Thí dụ như người ta mời mình ăn cà ri, mình nói dạ tôi không biết ăn cà ri. Được rồi, thế mà ghê mà ăn cái gì? Ủa, người ta ăn được mà tại sao mình nói thấy ghê? Thì cái chữ thấy ghê đó không nên nói. Cái chữ thấy ghê đó không nên nói là tại vì mình đang làm cho cái duyên thù thắng của mình đó, nó bị tuột đi. Anh không ăn được là chấm hết nha, dạ tôi không biết ăn. Anh không biết ăn thôi chứ nó không có gì thấy ghê, vì nó là món ăn của người khác ăn được. Thì cái chữ thấy ghê là nói dư nè. Đây là cái chữ nói dư mà nói dư không cần thiết, mà nói dư để tạo cho mình một cái khoảng cách, cái duyên là mình không được thân cận. Ví dụ ta nói mời chị bữa nay chùa có lễ chị đi không? Nếu không đi, dạ bữa nay tôi bận tôi không có đi được. Được rồi, chùa đó mà tu cái gì? Thậm chí còn phán những cái lời phê bình các vị xuất gia nữa, thì tự nhiên mình đẩy cái duyên thân cận của mình. Dĩ nhiên là người tu cũng có người này người kia, nhưng mình phán một câu chung thì tự nhiên mình cắt cái đường mình kết duyên với thiện tri thức. Thí dụ như ngay cả nói, tôi có một người bạn người Việt Nam. Thì có những người người ta nghĩ rằng có những người Việt Nam tốt và có những người Việt Nam không tốt. Nhưng mà nếu mình nói rằng á, nguyên cái đám người Việt Nam là toàn người nào cũng không tốt hết, thì tức là không bao giờ mình có cái cơ hội mình quen với người Việt Nam. Tại trong đầu mình nó nghĩ vậy rồi. Thành thử ra Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy, để ý lại trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng mình bị cái đó. Cái gì mình không ăn là mình phán cho một câu thấy ghê à. Mà cái chữ thấy ghê đó là cái không nên nói. Mà chính mình nói như vậy, tức là mình đẩy cái duyên. Pháp Hòa chỉ đem một cái đó ví dụ để cho muôn ngàn những cái thứ khác trong cuộc sống của mình. Thí dụ như giờ mình không thích tụng kinh, mà mình thấy người ta siêng năng tụng kinh, mà mình không thích tụng đi nữa đó, thì mình nói dạ tôi thích ngồi thiền hơn, tôi hợp với ngồi thiền hơn. Mình phán kêu chi mà tụng như con vẹt mà tụng làm cái gì. Thì mình nói như vậy, tức là mình phê, mình chỉ trích mà mình xác định người ta là sai. Và chính mình đã in đậm cái hình ảnh sai đó rồi, thì không có duyên nào mình được cái cơ hội mình nghe kinh và mình thấm được cái lời kinh đó. Còn một quyển sách có thể mình không đọc. Thường thường người ta in sách xong ta nói, nếu quý vị không đọc sách này, xin truyền tay đến cho người khác, vì quý vị không nên bỏ cái quyển đó. Rồi có những cái mình không đọc, nhưng mà không có nghĩa là trong quyển đó nó không có những cái lời hay, hay có những cái lời mà người khác người ta tiếp thu được. Cho nên nó là một trong những cái cách mà mình thực tập trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là như vậy. Mình, một là mình kết duyên, hai là mình tạm dừng cái duyên, phải không? Còn nếu mà mình cắt, mình đứt, thì coi chừng có những cái cần cắt. Và không phải mình thành một cái thói quen rồi cái gì cũng cắt hết. Nhiều khi cắt nhầm cái tốt. Cắt nhầm cái tốt. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng á, thì có cái chỗ đó người ta treo một tấm màn, thì mới nói cái em Phật tử á, lên nó cắt giùm cái sợi dây mà để hạ cái tấm đó xuống, người ta đem đi người ta cuốn cất đi. Nó nghe chữ cắt, cái nó lợi nó cắt hết tất cả chỉ màn gì trong cái đó, nó cắt hết, cắt sâu xuống ha, tất cả màn nó rời. Nó rời ra. Thầy nữa nó kêu cắt dây là nó không biết cái dây nào phải cắt, cứ thấy dây là nó cắt thôi. Không, thì coi như là cắt trọn hết. Thì cuối cùng á, ví dụ như trường hợp một là mình sẽ hư cái màn đó đi. Thì ở trên đời như vậy, có những cái chúng ta cắt, và chúng ta có những cái chúng ta biết rằng cái này á, mình chưa đủ duyên cho nó thôi, chứ không có nghĩa là nó không tốt. Cho nên là mình là các vị mà ngày xưa đó, các vị chia ra như vậy cũng là ý như vậy. Để làm chi? Để cho mình có cái cơ hội mình tìm đúng cái pháp mình tu, để mình không bị thối tâm. Pháp Hòa ví dụ như có những vị người ta thích niệm Phật. Mình thấy người ta thích niệm Phật thì mình dẫn người ta tới cái đạo tràng mà người ta niệm Phật á. Để làm chi? Thì ít nhất mình còn giữ người này được ở trong cái môi trường tu tập là niệm Phật. Người này thích niệm Phật nhưng mình cứ đẩy họ vô cái chỗ ngồi thiền, thì không hợp với họ, thì có thể một thời gian nào đó thì họ không có giữ được cái sự tu tập của họ. Thì các ngài đã dày công các ngài lập ra, và hoàn toàn không có cái ý chống ai hết, hay là bài xích pháp ai hết. Mà nếu vị nào còn có cái tâm đó thì lỗi của cái vị đó, chứ còn pháp môn hoàn toàn không có. Là các vị kia cũng không có ý gì hết. Các ngài chỉ là thấy rằng nên chia như vậy để tùy mỗi cái, để dễ dàng cho người ta chọn cho mình một cái pháp tu, đi thẳng tới cái chỗ đó mà không cần phải mất thì giờ tìm kiếm. Các ngài đã làm cái việc đó cho mình. Ngày nay mình sướng quá, mình chỉ cần tùy theo căn cơ của mình, mình tiếp nhận cái giáo lý đó. Chứ không nên nhận được cái này rồi là bắt đầu đã phá, viết bài hay là thế này thế kia. Thí dụ có một số người ta viết cái bài, người ta bình luận, người ta nói là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu và kinh Vu Lan là kinh ngụy tạo, kinh đó Phật không có nói. Không qua ví dụ thôi. Ví dụ cho dù mình nghiên cứu đến mức nào đi nữa và mình thấy rằng bài kinh này hoàn toàn không phải của Phật, ví dụ vậy đi, nhưng mà đọc nội dung kinh, có cái gì trong cái kinh Vu Lan Báo Hiếu đó nó trái với cái đạo lý không? Không có. Thật ra mục đích của bẩn bài kinh là để gì? Để truyền tải cái đạo lý cho con người. Còn ví dụ mình là một học giả, mình nghiên cứu đến mức độ là mình đã xác định rằng kinh này không phải của Phật, thí dụ vậy đó. Nhưng mà rồi mình phải quay trở lại là, nhưng bài kinh này có chuyển tải nhiều nội dung hay, có thể giữ gìn để tiếp tục học tập. Bất quá là chúng ta rõ được nguồn gốc của nó, nhưng chúng ta không hề đã phá gì hết. Và chẳng những như vậy mà làm cho con cháu mình càng có được cái tài liệu hay hơn nữa. Theo Pháp Hòa là như vậy. Chứ còn bây giờ ví dụ mình nói kinh này không có Phật dục, không Phật dục, nhưng mấy chục năm nay người ta tu theo nó, có ai điên khùng gì đâu, đâu có ai hư hao gì đâu. Bây giờ mình làm học giả, mình nghiên cứu thì cái chuyện đó chuyện của mình, được không sao. Nhưng mà mình nghiên cứu xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì, khuyến khích như thế nào? Pháp Hòa ví dụ như á, các vị mà ta đã thờ thần tài thổ địa rồi, xưa nay ta thờ ta nghĩ rằng ông thần tài phù hộ ta làm ăn, bây giờ tự nhiên ta quy y Phật rồi, cái bắt đầu mình tới nhà ta nói quy y Phật rồi, ông quy y thiên thần quỷ vật, dẹp cái bàn thờ thần tài đi, thì nội cái chuyện mà mình kêu người ta dẹp thôi đó là một cái tâm không dễ thương. Cái gì á, hồi xưa phù hộ để thờ, giờ tự nhiên không còn phù hộ nữa, dẹp. Thì như vậy thôi là ngay cái đó là một cái cách sống của mình, nó không dễ thương rồi. Ưng thì bày ra đó, không ưng dẹp. Bàn thờ mà mình còn dẹp kiểu đó thì bạn bè chắc mình cũng dẹp dễ lắm á. Chơi được thì chơi không được, dẹp. Mình nói cách khác. Đạo Phật tới, đạo Phật nói cách khác. Phật tử nói giờ con quy Phật rồi, con vẫn còn thờ thần tài được không? Dạ được. Nhưng bây giờ cô hiểu thờ, đạo hữu hiểu chữ thần tài kiểu khác rồi, thì đạo hữu vẫn thờ, nhưng đạo hữu không bị lệ thuộc ông thần tài nữa. Mua cái tờ giấy số về, không cần nhét ở dưới cái tượng thần tài nữa, không cần nhét dưới lư hương thần tài nữa. Thậm chí có nhiều người để ngay trước mặt ổng luôn, nhưng mà vẫn không có trúng. Có những người mua xong rồi về nhét sợ ổng không quên, không coi đó, mua để ngay trước mặt luôn. Nhưng mà bây giờ mình thờ thần tài mình hiểu nè. Thần là gì? Thần là sức mạnh. Tài là tiền của. Mình là một ông thần giữ tiền của mình. Nó còn hay nó mất là do năng lực của mình. Thổ là đất, phải không? Thổ địa là đất. Mình đang làm chủ nhà này là mình là chủ đất này nè. Và cái nhà này nó còn hay không là tùy vào mình. Cho nên Phật tử bưng ông thần tài lên nhờ khai quang điểm nhãn. Giảng xong hết rồi Pháp Hòa mới nói, bây giờ Pháp Hòa không phải khai quang điểm nhãn hai cái ông này, mà tôi nói xong rồi đạo hữu hiểu được cái ý của thờ ông thần tài thổ địa không? Dạ hiểu rồi. Khai quang chưa? Khai cái đầu ra rồi, mắt mình bây giờ sáng rồi, không có còn mê mờ, không có còn nhìn ông thần tài theo cái kiểu đó nữa. Không cần phải dẹp. Ai chưa thờ thì khỏi thờ, nhưng lỡ thờ rồi cứ thờ. Nhưng bây giờ mình thờ bằng cái tâm trong sáng hơn. Mình khai quang được mình rồi. Hồi xưa mình mờ mịt lắm, không hiểu. Bây giờ hiểu rồi là khai quang rồi đó. Và hồi xưa giờ mình nhìn ông thần tài với cái dạng là con cúng ông nãy chuối nha, nhớ giữ chìa khóa giùm con, thì con cúng ông gì đó, ông phù hộ giùm cho con. Mà thậm chí nói cúng thần tài thổ địa, nhớ cúng thịt luộc á, thịt quay á, cúng vậy đó, ông có phù hộ. Cúng trái cây hoài, ông yếu, ông đi đâu có được đâu. Ra tới xe đi còn nổi thì sao, theo mình vô casino. Thật ra mình hiểu vậy cái mình hỏng. Mình cho nên bất cứ cái gì cũng có thể khai quang và điểm nhãn. Pháp Hòa lật ngược cái chữ đó lại, tôi không phải khai cái ông này, tôi khai cho cô, tôi khai cho chú. Cho nên dù mình người ta mở cái tiệm, người ta mời mình tới khai trương, nhưng mà mình khai trương cái tiệm là gọn lắm, mà khai tâm cho cái người làm đó, khai tâm cho người làm chủ, khai mở cho họ hiểu được cái đạo lý đó. Cho nên không có với cái nhìn của đạo Phật á, là Bát Nhã đó. Không, tất cả nếu mà chúng ta có được cái ánh sáng Bát Nhã chúng ta tới rồi á, thì dù cái đó là cái hình thức, nhưng với cái ánh sáng của Bát Nhã chúng ta vẫn biến hình thức đó trở thành ra cái nội dung được. Ở bên Nhật á, là người ta cũng, mà nói chung là các nơi luôn, người ta cũng đánh vào cái niềm mê tín của mình, cho nên người ta mới có thể tạo ra những cái nguồn lợi thu nhập. Mình dạy cho người ta có cúng có mê cũng không sao, nhưng mà mê như thế nào để đưa người ta tới cái chỗ, từ mình nương cái mê của họ để mình dẫn họ tới cái chỗ an toàn. Và đây là cái người mà người ta chánh pháp, người ta không bỏ người mê, người ta dẫn dắt người mê để cho người mê đó đi tới chỗ. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái anh bạn của mình, anh say mềm mà. Nhưng mà nếu mình là bạn tốt á, bây giờ mình chở anh đi đâu anh không biết gì hết á, nhưng mà là một vài bạn tốt thì chở anh đi đâu? Chở đi về nhà. Một là về nhà của ảnh hay là về nhà của mình, miễn làm sao mà ảnh có chỗ an toàn, ảnh ngủ một giấc, mai ảnh tỉnh rượu. Nhưng mà nếu mà một cái người xấu á, nhân cái cơ hội người mê này á, thì sẽ chở họ đi thanh toán họ. Bây giờ có những người á, người ta, những nhà giàu á, người ta cần gan nè, người ta cần phổi nè, cho nên đi tìm những, có nhiều khi á, chích chụp thuốc mê cho những người đó, hoặc là lợi dụng những người uống rượu say chở họ đi tới một nơi nào đó trong khi họ đang cơn mê rượu như vậy đó, lấy phổi lấy gan của họ để mà bán cho những người nhà giàu. Nó cũng có cái chuyện như vậy. Thật ra cái có những người, người ta, mình đưa một cái ví dụ là một người bạn uống rượu say, nếu mà gặp một cái người bạn tốt thì sẽ đưa người bạn say này về tới chỗ an toàn. Nhưng mà người không phải là người tốt thì đưa người mê này tới cái chỗ khổ đau chết chóc. Thì chúng ta cũng thế. Nếu mà nói mê á, không phải mình tỉnh không đâu, mình cũng mê. Ngày xưa mình cũng mê y hệt vậy đó. Nhưng bây giờ nhờ tu tập thì mình tỉnh ra được một chút. Trong cái tỉnh của mình là tỉnh phần thôi nha, mà mê cái khác. Mình tỉnh được cái này mà đôi khi mình mê cái khác. Pháp Hòa ví dụ như là mình tỉnh được là mình đi tu. Bây giờ họ không có nhậu nhẹt gì nữa hết á. Dạ, vậy đó, vô chùa thấy vậy mà mê cái khác. Mê cái gì? Cái lòng ganh tị, cái danh lợi nó làm mê mình. Mình mua, mình làm cái này, mình không muốn ai làm hết, vì mình phải là chiếm ở một cái địa vị nào đó, thì mình mê nặng hơn mà. Bây giờ mình mê tinh hơn, mình không có mê mấy cái nhỏ nhỏ nữa, mình không có mê tính bình thường nữa, mình bị những cái khác nó nặng hơn. Mình cũng sống trong cái mê, mình đâu biết. Hoặc là mình ngu, mình giận hờn người đó, không nguôi, không buông xả được, cũng là một dạng. Mà hãy đụng tới ai đó thì thôi xả đi, vô thường, sống nay chết mai, giận chi. Nhưng mà xây qua mình là còn nguyên cục à. Hoặc là người ta khuyên mình, ta nói đừng, cái gì tôi xả được mà cũng không được. Cho nên đối với các bậc mà người ta cao minh đó, người ta nói mình bây giờ là kiểu mà mình mê, mà mê cao cấp, mê cao cấp. Có những người, người ta tham đó, mà tham cao cấp, tham bằng cách là người khác đưa tới mà còn phải năn nỉ ý ôi, họ nhận một cái là mừng húm như những người ăn hối lộ. Còn cái người tham gian á, là ăn cắp vặt, ăn cắp bị người ta gặp là đánh gãy tay. Còn những cái người tham mà tham linh lợi hơn là người ta tìm một cái chức, ta ngồi ở cái đó, thì chính cái danh đó, đó đặt ngay đó là tự nhiên lợi nó tới. Cho nên nhiều khi người mà có cái đi, họ cố tìm cái danh để chi? Để họ trục cái lợi. Và có nhiều khi mình tu á, mình buông được cái lợi mà mình bị vướng cái danh. Ví dụ mình buông lợi là mình không có cần, mình làm từ thiện, mình không cần gì hết. Nhưng mà nếu mà người ta không có vinh danh mình, người ta quên mình là mình lại khổ, mình buồn. Nhiều khi mình xả cái lợi cho thiệt nhiều để tìm chút danh. Chờ hôm rồi có hai đạo hữu. Đạo hữu mới đặt hai đứa con, đứa danh đứa lợi. Chứ không mà mới chọc mà nói, có hai đứa con là danh lợi, ba má phải tu hành nghe. Để nó quân bình lại chứ. Thôi thì tối hôm nay á, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái này không phải là một cái bài học, ứng dụng. Vì trong cuộc sống phần nhiều là chúng ta nghiêng về giáo lý, là chúng ta hiểu được. Thí dụ thỉnh thoảng mình đọc trong sách, mình thấy các ngài nói cái này tiệm giáo, cái này đốn giáo, cái này là gì đó, Bát Nhã là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, thì mình hiểu được những cái từ đó là gì. Phương đẳng nghĩa là các phương đều bình đẳng một giáo lý, ai cũng có thể thấm nhập được. A Hàm nghĩa là cái pháp này thâm diệu, không có pháp nào có thể so sánh. Thí dụ vậy. Bát Nhã là trí tuệ, mà trí tuệ này vượt hơn tất cả các thứ trí tuệ thế gian thì gọi là Bát Nhã. Và khi nói tới Bát Nhã thì nó cũng có những cái Bát Nhã như là văn tự, thực chứng hay là quán chiếu. Thì từ xưa đến giờ á, các tổ đều có cái cách phán giáo của quý ngài. Nhưng mà thủy chung á, mình mới đầu mình nhìn á, mình thấy như có cái cách biệt. Nhưng cuối cùng mình hiểu rằng á, khi mình ngồi lại mình đem các cái mình so sánh lại thì mình thấy rằng không có khác là bao nhiêu, có thể từ ngữ có sai khác thôi. Thí dụ như mình nói cái người nào mà chỉ biết ăn chay niệm Phật, làm bình thường, cái mình nói người đó là tu tiểu thừa vậy đó. Nhưng mà cái tiểu thừa thấp thấp của họ như là chỉ niệm Phật thôi, nhưng mà đến một lúc nào cái câu niệm Phật đó thuần thục trong tâm họ, họ không hề bị bất cứ một cái chi phối nào hết á, họ tương đồng với cái người tu thiền mấy mươi năm. Tại vì mục đích tu thiền cũng để dẹp cái tạp loạn, tạp niệm, để trở về an trú trong cái giây phút hiện tại. Sống được dưới cái phút giây phút hiện tại. Thì cái người niệm Phật cũng vậy. Mình lấy hơi thở làm đề mục, thì cái người này người ta lấy gì làm đề mục? Câu niệm Phật. Cái người kia lấy sâu chuỗi làm đề mục, thì cái người này lấy bước chân làm đề mục. Vậy thôi. Cái phương tiện nó có thể nó khác, cái hình thức nó có thể có khác, nhưng mà nó chung thôi. Thì các ngài cuối cùng, vì vậy mà tại sao mà cái vị đầu tiên là ngài gì, ngài Đàm Lưu Chi, ngài Bồ Đề Lưu Chi á, ngài mới nói là chỉ có một âm thôi, là gì? Giải thoát, giác ngộ. Anh chia ra bao nhiêu giáo không biết, nhưng mà cuối cùng á, tất cả đều chung một mục đích là gì? Là giải thoát an vui. Đó, giống như mình tới đây từ sáng tới giờ nè, 2-3 thứ chương trình, nào là lại sám hối, nào là ăn cơm im lặng, nào là nghe pháp, nào là tụng kinh. Hỏi tất cả những cái mục đích đó để làm gì? Cũng để đưa chúng ta trở về với cái sự tịnh tâm thôi. Anh ăn, thường thường anh ăn phải cho anh nói, kêu ăn nói, bữa nay làm phân nửa thôi, ăn thôi đừng nói. Đừng, tại sao anh đừng nói? Để anh có cơ hội anh tiếp xúc được với món ăn. Xưa nay là anh ăn mà anh không có biết anh ăn cái gì hết á. Anh cứ gật gù anh khen ngon mà anh không biết ngon sao hết. Giờ mình ăn mình chiêm nghiệm, và thậm chí sâu sắc hơn là anh thấy được bao nhiêu công phu. Nội hồi trưa này là món ngọt, nó đòi ăn ngọt thôi. Nó ăn ngọt thôi là bao nhiêu công phu và tình thương trong đó. Tại sao anh ăn mà anh không thấy mấy cái đó? Anh chỉ ăn thỏa thích cái ăn ngon của mình mà không thấy được bao nhiêu công sức ở trong này. Thì cái ăn này nó ngon nhưng mà nó chưa trọn ngon. Viên á, viên mãn của cái ngon là ăn biết ngon mà thấy luôn công sức của cái người làm. Và còn không dám phung phí là gì? Có những người đói không có ăn. Cho mình thấy trọn vẹn, thấy gần, thấy xa, thấy tất cả, thì vừa ăn thấy ngon mà thấy cả hình ảnh trong đó, thì tự nhiên cái này nó ngon trọn vẹn. Vậy thôi. Bây giờ bắt anh ngồi thiền suốt ngày để nín, anh chịu không nổi, phải cho anh ăn chứ. Cho anh ăn để anh thoải mái chứ, nhưng mà ăn nhưng mà đừng nói chuyện. Rồi giờ ăn xong rồi bắt ngồi, cái anh kêu bụng bự, thôi cho đi lên ngồi đi kinh hành. Kinh hành bắt anh đi khơi khơi, thôi anh biết làm gì hết, bắt cho câu niệm Phật, để anh lấy câu niệm Phật, anh phối hợp với bước chân. Thì cái công phu của các ngài là thấy được cái mỗi cái chúng sanh nó có cái căn cơ khác nhau, và các ngài đã đưa ra những cái giáo lý khác nhau, và mục đích của nó là cùng hướng về một vị thôi, đó là vị an lạc giải thoát, như là xưa nay chúng ta nghe vậy đó. sông ngòi ao rạch mương đồng gì đó đổ ra biển, thì cuối cùng tất cả nó đều là một vị hết, đó là vị mặn. Nước sông, nước rạch, nước suối, nước ao hồ gì đổ ra tới biển thì nó cùng là một vị mặn hết. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta học, thấp, cao, trung bình, vân vân, cuối cùng chúng ta nhận được đó là gì? Đó là sự an lạc giải thoát. Thôi chúng ta dừng ở đây rồi kỳ sau chúng ta học cái khác. Giờ hôm nay mình học được ngũ thời rồi phải không? Ngũ thời khác với ngũ thừa không? Ngũ thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Thiên thừa. Còn ngũ thời là gì? Thời thứ nhất là thời A Hàm, thời thứ hai là thời Phương Đẳng, thời thứ ba là gì? Thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, rồi Phương Đẳng, A Hàm, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Đó là năm thời. Và Ngài đã gọn năm thời này trong bài thơ đó: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát. A Hàm với Phương Đẳng phải không? Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Còn nếu mình muốn nói cho gọn để mình dễ nhớ là: thứ nhất là thời Hoa Nghiêm, thứ hai là thời A Hàm, thứ ba là Phương Đẳng, thứ tư là Bát Nhã, thứ năm là Pháp Hoa Niết Bàn. Thật ra cái này là học giáo lý thôi, để mình biết được là tổng cộng Đức Phật đã nói có bao nhiêu thể loại. Rồi kỳ sau mình sẽ thấy rằng các tổ đã chia tất cả các thể loại này đi vào trong 8 khoa, 8 cách để mà chúng ta tiếp nhận giáo pháp. Và chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.